cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Chúng ta đã tìm hiểu trong sách Xuất Ai Cập Ký. Trong mấy đoạn trước đây, chúng ta nghe biết là Môi-se và A-rôn đến gặp vua Pharaon của Ai Cập để xin cho dân Israel ra đi. Và trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 10 này, chúng ta thấy những điểm chính là Pharaon sẽ gặp thêm tai vạ nếu tiếp tục khước từ để cho dân Israel ra đi. Pharaon hứa cho dân chúng đi, nhưng sau đó đổi ý và tai vạ cào cào đổ xuống. Một lần nữa, vua hứa cho dân Israel ra đi, nhưng rồi cũng khước từ. Vì thế, tai vạ tối tăm phủ trùm. Pharaon kêu nài với Môi-se xin tha thứ, nhưng sau đó, lòng Pharaon vẫn tiếp tục cứng cỏi. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến việc Pharaon bị đe dọa bởi tai vạ cào cào. Từ đây, chúng ta biết được nguyên nhân nào mà Pharaon không để cho dân Israel ra đi. Mời quý vị cùng xem trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến Pharaon, vì ta đã làm rắn làm người bọc quần thần, để làm cho dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thực lại cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai Cập. Các dấu lạ ta đã làm giữa dòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời có nhiều lý do cho những việc mà Ngài đang làm. Một trong những lý do để các tai vạ xảy ra nhằm bày tỏ Pharaoh là người không thờ kính Chúa. Đức Chúa Trời có thể đem con cái Israel ra khỏi xứ Ai Cập ngay lập tức mà không cần tiếp xúc với Pharaoh. Nếu Đức Chúa Trời làm như vậy, có người phê bình cho rằng như thế không công bằng với Pharaoh. Vua nên có cơ hội để cho dân Israel ra đi và có cơ hội để vua được sự cứu rỗi. Thưa các bạn, đó chính là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời cũng muốn tỏ bày cho con dân Israel biết những gì Ngài có thể làm trước khi dẫn họ vào đồng vắng. Ngài muốn họ biết rằng Ngài là đấng có quyền năng đem họ trở về đất đã hứa cùng với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Câu chuyện Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel khỏi xứ Ai Cập được kể lại và tưởng niệm suốt 4.000 năm qua trong dịp lễ vượt qua. Mời quý vị xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 10, câu 3 đến câu 7. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pha-rôn mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối không tha cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi, nó sẽ phủ lộp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa, nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, các vật mà trận mưa đá còn chưa lại, nó sẽ cắn xả cây mọc ngoài đồng, ruộng các ngươi, cùng cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là một điều mà tổ phụ ngươi đến nỗi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn Môi-se say mặt lui khỏi Pha-rôn. Quần phần Pha-rôn tâu rằng: Đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha cho dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy giống sao? Chúng ta thấy rằng đến đây những quần thần của Pha-rôn tìm cách để nêu ra lý do cho vua thấy. Bệ hạ có biết là Ai Cập đã bị nguy giống không? Cho đến chừng nào bệ hạ mới cho phép họ ra đi? Xin hãy để họ ra đi. Như thế một lần nữa, những cố vấn này đã đến trình diện với Pha-rôn. Chúng ta thấy lần lượt công việc của Đức Chúa Trời lộ bài ra rõ hơn, và bây giờ là những quần thần hay là những người hầu cận Pha-rôn đã nhận thấy trước và khuyên vua Pha-rôn hãy nên ăn năn và nhượng bộ. Kế tiếp chúng ta thấy đến tai vạ thứ 8, tức là cào cào. Sức Ai Cập ký đoạn 10, câu 8 đến câu 11. Họ bèn đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pha-rôn. Người nói rằng: Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hết thảy những ai là người phải đi. Môi-se tâu rằng: Chúng tôi đi sẽ đem theo nam phụ lão ấu, chiên bò theo. Vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pha-rôn nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng các con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác, không được dạy đâu. Chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi mặt Pha-rôn. Pha-rôn rất là giận dữ khi Môi-se và A-rôn không đồng ý với sự thương lượng của ông. Pha-rôn nói với Môi-se rằng người lớn có thể đi vào đồng vắng để dâng tế lễ, nhưng trẻ con không được đi theo. Pha-rôn là người nghi ngờ, nếu dân Israel đi trong hành trình 3 ngày ở đồng vắng, họ có thể tiếp tục đi nữa. Ông tìm cách ngăn cản họ lại, nên buộc để những đứa trẻ ở lại, để những người lớn sau đó phải quay trở về. Chỉ vì Pha-rôn muốn dụ dỗ và thử Môi-se chấp nhận với sự thương lượng hòa hiệp này. Cũng như thế, con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay thường hay bị dụ dỗ để hòa hiệp. Có nhiều học sinh ngày hôm nay được giáo dục với những điều trái ngược với niềm tin Cơ Đốc. Các thanh niên Cơ Đốc được dạy dỗ để đi theo thế gian, đi làm kiếm tiền nhiều. Theo kinh nghiệm tôi nhận thấy, nhiều bậc cha mẹ muốn con mình học thức cao, thành công và trở nên giàu có, nhưng lại vô tình làm cho con mình xa cách Đức Chúa Trời. Những điều mà các bậc cha mẹ muốn không phải là điều sai. Nhưng xin quý vị là cha mẹ hãy luôn giữ con mình gần gũi với Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng cho đời sống của chúng nó. Các bạn thân mến, các bạn là cha mẹ, mong ước gì nơi con của mình? Khi chúng ta đưa chúng nó đến trường đại học, xin quý vị là cha mẹ hãy quan tâm đến chúng. Đừng để thời gian sau khi học giỏi, tâm tính và suy nghĩ của chúng nó bị rột rữa. Các bạn là cha mẹ phải luôn dạy dỗ con cái mình biết giá trị quý báu của niềm tin Cơ Đốc. Môi-se và A-rôn không chấp nhận sự thương thảo hòa hiệp của Pha-rôn. Đó là để cho cha mẹ đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, còn trẻ con thì để lại nhà. Điều này làm cho Pha-rôn tức giận. sự tức giận của Pharaoh không giải quyết được vấn đề, và một tai vạ nữa sắp sửa xảy đến. Mời quý vị cùng xem trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 10, câu 12-15. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi lên trên xứ Ê-díp-tô, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó. Cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ, song ngày và đêm đó, qua sáng mai gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào tràn trên khắp cả xứ Ê-díp-tô và xa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây và nưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ê-díp-tô chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là rau cỏ ở ngoài đồng ruộng nữa. Có một điều thích thú được tỏ bày qua sự đoán phạt bởi tai vạ cào cào. Khi mới nghe thì hình như đây không phải là phép lạ so với những tai vạ khác xảy ra trước đó. Ngọn gió đông đã thổi cào cào đến, và có thể là ngọn gió này đến từ Á Châu. Cào cào có nhiều vô số ở khu vực Á Châu. Chúng bị ngọn gió thổi qua đồng vắng rộng lớn, đến khi tới khu vực xanh tươi của thung lũng sông Ni, chúng rất đói. Thế là cào cào ăn hết tất cả các thứ cỏ xanh, rau, cải xanh ở khu vực này. Cào cào được dùng trong Kinh Thánh như là hình ảnh của sự đoán phạt. Tai vạ cào cào có thể là một trong những tai vạ nặng nề nhất mà con người đối diện như trong trường hợp này. Ấy là một điều tổ phụ các ngươi, đến nỗi thỉ tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ có trên mặt đất cho đến ngày nay. Tiên tri Gioan diễn tả tai vạ cào cào trong quá khứ, nó là vấn đề lịch sử, và sau đó nói tiên tri về sự phán xét trong tương lai sắp đến. Trong sách Khải Quyền cũng đề cập đến tai vạ lớn về cào cào sẽ đến trên đất này. Những côn trùng này rất có thể gây ảnh hưởng nặng nề nhất trong xứ Ai Cập, nhiều hơn những tai vạ trước đó. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 10, câu 16-20. Pha-rôn dội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng, trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ, xin xá tội cho trẫm lần này, và hãy cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa, Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Môi-se bèn lui khỏi Pha-rôn và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ. Khắp địa hạt Ê-díp-tô chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-rôn cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Đây là lần đầu tiên mà Pharaoh xưng nhận tội lỗi đã phạm. Có một phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để đối xử với người Ai Cập và hệ thống cai trị của họ, đó là giáng tai vạ xuống. Trong những tai vạ, đầu được dùng để trực tiếp chống lại các nữ thần, các thần tượng của xứ Ai Cập. Giờ đây Đức Chúa Trời hướng các tai vạ này đến sự khốn khổ trên cuộc sống con người. Tai vạ cào cào ảnh hưởng nặng đến đời sống con người. Vì thế quần thần của Pharaoh tâu với vua, vấn đề này là nguy khốn lắm rồi, đất nước có thể bị diệt vong. Điều này thúc đẩy Pharaoh ăn năn trong giây phút. Nhưng sau khi tai vạ qua đi, Pharaoh đổi ý và trở lại vị trí cũ. Vì thế Đức Chúa Trời tiếp tục hành động buộc Pharaoh phải cho dân Israel ra đi. Tiếp đến chúng ta thấy tai vạ thứ 9 về sự tối tăm. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 10, câu 21-23. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến nỗi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong 3 ngày tại xứ Ê-díp-tô. Trong 3 ngày đó, người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được, nhưng trong chốn dân Israel thì có ánh sáng cho họ. Có bao giờ các bạn ở trong một nơi tối mịt không? Có thể trong một dịp nào đó khi các bạn đi sâu vào rừng và ngủ tạm một đêm tối, rồi mưa đến đổ xuống trong đêm mù mịt tối tăm đó. Hay có khi nào các bạn vào trong một hang núi và lúc ấy đèn tắt không còn ánh sáng lọt vào. Hoặc là khi các bạn đang dùng đèn điện nhưng đột nhiên điện cúp cả khu vực trong lúc ban đêm. Nếu các bạn có dịp ở trong nơi tối tăm như vậy, thì các bạn có thể cảm nhận được phần nào sự tối tăm đã xảy ra trong xứ Ai Cập trước đây. Tại khắp xứ Ai Cập, tai vạ tối tăm đến khi là ban ngày. Tai vạ này đối đầu với thần mặt trời, có tên là thần Ra của xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời vận hành trong bóng tối, chống lại thần cao cả mà người Ai Cập đang thờ phượng. Có nhiều cái dĩa biểu tượng cho thần mặt trời trong thời kỳ đó. Tai vạ tối tăm xảy ra chứng tỏ thần mặt trời, tất nhiên là thần Ra của họ đó, bất lực, không có quyền năng. Trong phép lạ về sự tối tăm phủ trùm này, buộc Pharaoh đưa ra sự thương thảo thứ tư. Và đây cũng là sự thương lượng chót của vua trước khi cho phép dân Israel rời khỏi Ai Cập. Tôi xin nhắc lại diễn tiến bốn thương lượng của Pharaoh đưa ra. Thứ nhất, ông cho dân tế lễ trong xứ Ai Cập. Sau đó ông cho đi gần trong đồng vắng mà thôi. Thứ ba, ông cho người lớn đi mà thôi, con trẻ ở lại. Thứ tư, cho người đi, nhưng gia súc để lại. Môi-se khước từ các thương lượng hòa hợp này và giữ vững yêu cầu xin cho dân Israel ra đi, dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta thấy đến lời công bố của Chúa về dân Israel. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 10 câu 24, Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bày súc vật và bò ở lại mà thôi. Các bạn có thể nghĩ rằng Pharaoh cho phép dân Israel đi khỏi Ai Cập, nhưng để gia súc lại sẽ được Môi-se và dân Israel chấp nhận không? Pharaoh đã có nhiều diễn tiến thay đổi từng bước và ông hy vọng rằng Môi-se và dân Israel sẽ chấp nhận sự thương lượng của mình. Môi-se và dân Israel không thể nào đi ra mà không mang súc vật theo, vì họ không có gì làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Nếu vậy, mỗi khi muốn dâng của lễ làm sinh tế thì họ phải quay trở lại Ai Cập sao? Nếu như vậy, họ không có sự dứt khoát. Đó là một nguy cơ, vì họ vẫn còn dính dáng với xứ Ai Cập. Xứ Ai Cập là hình ảnh biểu tượng cho thế gian. Nếu cơ đốc nhân để tài sản trong thế gian thì có một ngày nào đó sẽ hối tiếc, và lúc ấy, khi qua đời, không mang gì theo được. Và lúc Chúa Giê-xu xuất hiện trên sông Trung cùng với tiếng kèn của thiên sứ thổi để cất hội thánh lên, thì họ cũng không thể mang gì theo được. Có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay chỉ dâng cho Chúa một ít thời giờ vào ngày Chúa Nhật, rồi hầu hết thời giờ còn lại đầu tư vào thế gian. Xin các bạn hãy cẩn thận và sửa đổi ngay. Dầu chúng ta là cơ đốc nhân sống trên đất, chúng ta cần có việc làm để sinh sống, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta luôn dâng cho Chúa điều tốt nhất, hướng về thiên quốc. Đó là nơi những người tin Chúa và thờ phượng Ngài sẽ trở về. Xin các bạn chú ý là Môi-se nói với A-rôn không có sự thương lượng hòa hiệp nào cả. Chúng ta cùng xem tiếp đến Xuất Ai Cập ký đoạn 10, câu 25-29. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm tế lễ để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-rôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaoh nói rằng: Hãy lui khỏi ta cho rảnh, khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng, bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Môi-se dứt khoát đòi hỏi cho được yêu cầu, xin ra đi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này làm cho Pha-rôn tức giận và thề không gặp mặt Môi-se nữa. Môi-se mạnh mẽ đáp lại rằng, không còn tiếp tục đến để thương thuyết gì thêm, bởi vì lòng cứng cỏi của Pha-rôn thể hiện quá rõ. Môi-se không còn trở lại gặp Pha-rôn nữa. Và đó là lần cuối cùng Môi-se đối diện với Pha-rôn. Vì thế Đức Chúa Trời hành động, Ngài giáng thêm một tai vạ sau cùng nữa, và Pha-rôn buộc lòng cho dân Israel ra đi. Kính mời các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp điều này trong đoạn 11 và đoạn 12 trong chương trình kỳ sau. Các bạn thân mến, tôi hy vọng là các bạn hiểu được lý do tại sao Đức Chúa Trời giáng tai vạ, bởi vì lòng người cứng cỏi chống nghịch lại Ngài. Dầu rằng đã nhiều lần Đức Chúa Trời tỏ lòng kiên nhẫn, bao lần cảnh tỉnh, nhưng con người như Pha-rôn không chịu thay đổi, không ăn năn. Pha-rôn chống nghịch lại với Môi-se và A-rôn là hai sứ giả của Đức Chúa Trời sai đến. Khi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời thì phải gặt lấy sự khốn khổ thiệt hại. Sau này có một người tên là Sao-lơ rất là nỗ lực chống lại hội thánh và Đức Chúa Trời, cho đến một ngày kia Chúa Giê-xu hiện ra và nói với ông rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá vào kim nhọn thì khó chịu cho ngươi vậy. Trong Công vụ đoạn 26 câu 14. Qua lời này, Sao-lơ thức tỉnh, quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước tất cả các bạn nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời khi các bạn đến với Đức Chúa Trời với lòng thành thật, mềm mại để thuận phục và thờ phượng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chen giữa muôn con người lo lắng áo cơm bạc tiền, này người bạn ơi chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đó hoa ngoài đồng, này người chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, ngày đủ no áo cơm thơm lành, và ngày bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phận của cha tác sinh muôn loài, thờ truyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được ủy cho chức cao sang nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày, ngày đồ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dù phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành ủy cho chức cao sang nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát người ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì.